Đế Bá, chương 2399, Lăng Phong Vân chủ trương, 1, cốc truyện audio.com, nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Lăng Phong Vân cũng không có tức giận, ngược lại cười to nói. Khó lường, hậu sinh khảo ý, bằng chừng ấy tuổi đã có thành tựu như vậy, cao ngạo cũng không trách ngươi. Đáng tiếc ngươi còn thiếu hỏa hầu và trí tuệ, người sáng suốt sẽ hiểu nên lựa chọn như thế nào. Người sáng suốt, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra, ta đúng là muốn biết người sáng suốt sẽ lựa chọn như thế nào. Lăng Phong Vân nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra. Tuyên cổ đến nay, chỉ sợ ngươi là người duy nhất tu luyện ra 13 mệnh cung, nếu như ngươi sống qua hôm nay, chỉ sợ tiên đế thời đại này chắc chắn là ngươi chứ không còn ai khác. Ta là người ái tài, mà ta cũng không cố ý là địch với ngươi, nhưng ngươi giết người Hải Loa Hào, có lẽ nên cho Hải Loa Hào một câu trả lời. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười rộ lên, tùy ý nói. Nói như vậy, ngươi cố tình nghị hòa, cũng không đến mức nghị hòa. Lăng Phong Vân cười to lên, nói ra. Nhưng mà thấy ngươi có thành tựu tuyệt thế vô song như vậy, thấy ngươi bá đạo và dũng khí vô địch ta cũng động lòng ái tài tuyệt thế thiên tài như vậy, hôm nay vẫn lạc ở đây thì quá đáng tiếc. Thiên linh giới có thiên tài như ngươi, có lẽ sẽ trở thành tiên đế, mà không phải vẫn lạc. Nghe được Lăng Phong Vân đột nhiên cải biến thái độ như vậy, chuyện này làm cho rất nhiều người thất kinh, đặc biệt là vô số tu sĩ ngồi trước thiên kính. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể thấy được một màn khiến người ta ngây người, mọi người đều biết Lăng Phong Vân chính là người xuất đầu cho Hải Loa Hào, mà hắn lại báo thù cho Hải Loa Đế Vương. Hiện tại Lăng Phong Vân lại nói tốt cho Lý Thất Dạ, rất có xu thế nghị hòa, biến hóa đột ngột này làm người ta cả kinh. Là như thế nào, có lão tổ thế hệ trước nghe Lăng Phong Vân nói thế, gật đầu nói. 13 mệnh cung, đúng là duy nhất trên thế gian, thiên tài như Lý Thất Dạ, có lẽ thiên linh giới nên dốc sức bồi dưỡng mới đúng, đến đỡ hắn leo lên vị trí tiên đế, trong tương lai, hắn nhất định có thể trở thành tuyên cổ đệ nhất đế, đến lúc đó những người đỡ hắn sẽ là công thần, mà cửu giới vạn tộc sẽ đến thiên linh giới triều bái. Trên thực tế, không ít lão tổ và đại nhân vật đều tán thành cách nói của Lăng Phong Vân, đều cảm thấy nên hòa hoãn với Lý Thất Dạ là đúng. Đây là thái độ của ngươi hay đại biểu cho bọn họ đấy? Nghe Lăng Phong Vân đề nghị, Lý Thất Dạ cảm thấy thập phần có ý tứ cười rộ lên, nói ra. Lăng Phong Vân nhìn qua Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Nếu như ngươi nguyện ý lui một bước ta sẽ thương lượng giúp ngươi. Về phần ân oán giữa ngươi và Hải Loa Hào ta có thể làm chủ, ngươi nhận tội trước Hải Loa Hào chân thành xin lỗi, thù hận giữa ngươi và Hải Loa Hào sẽ xóa bỏ. Lăng Phong Vân đúng là người thấy qua các mặt xã hội có được lòng dạ rộng rãi, không phải người bình thường có thể so sánh. Nghe được Lăng Phong Vân nói như vậy, rất nhiều người cảm thán một tiếng. Nếu Phong Vân huynh hóa giải trận chiến này cũng không phải khó. Lúc này Thần Mộng Thiên nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ qua một hồi lâu nói ra. Ta cũng muốn hóa giải ân oán, nhưng mà cái giá hơi lớn. Song Đế Chi Tử chậm rãi nói ra. Thế gian không có ân oán gì không thể hóa giải. Ngay cả Khê Trúc Tiên cũng mở miệng, hắn chậm rãi nói ra. Ta nghĩ ngươi sẽ không trả nổi cái giá lớn này. Đột nhiên hào khí hết sức căng thẳng, cốc truyện audio.com, bởi vì thái độ Lăng Phong Vân cải biến, hào khí hòa hoãn không ít. Hy vọng không nên đánh nhau, có người nắm chặt nắm đấm, nói, nếu thiên linh giới có thể đoàn kết một lòng, có 6 đại chí tôn hộ đạo cho Lý Thất Dạ, hắn chắc chắn sẽ vô địch cửu giới, đương thời còn có ai có thể tranh giành với hắn chứ? Lúc này cũng có không ít người hy vọng Lý Thất Dạ sẽ hòa hoãn với 6 chí tôn, dù sao nếu như bọn họ nghị hòa thì cả thiên linh giới sẽ hòa bình. Muốn điều kiện như thế nào? Lý Thất Dạ cười rộ lên, cũng không nóng nảy, nhàn nhã nói. Luân hồi cửu diệp thảo, những người khác còn không có mở miệng, Khô Mộc Thần Tổ đã nói trước. Chỉ cần ngươi giao luân hồi cửu diệp thảo ra, mọi chuyện đều dễ thương lượng. Khô Mộc Thần Tổ nói ra lời này, trừ Lăng Phong Vân gia, Khê Trúc Tiên, Thần Mộng Thiên, Ám Hắc Tổ Vương bọn họ đều nhìn nhau, bọn họ đều không có mở miệng. Thì ra là muốn luân hồi cửu diệp thảo nha, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhàn nhã nói. Đây là tiên dược vô song, nếu như có thể thành công, vậy có cơ hội mang theo trí nhớ kiếp trước trọng sinh, đồ vật này có không biết bao nhiêu người thèm chảy nước miếng, ngay cả tiên đế thậm chí cũng muốn lưu lại làm chuẩn bị phía sau, chuẩn bị tương lai có một ngày sẽ sử dụng tới. Tiên dược này thật sự có thể trọng sinh à? Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, rất nhiều người không biết luân hồi cửu diệp thảo chấn động. Thời điểm ở Thần Chỉ Châu tất cả mọi người biết rõ đây là gốc tiên dược, thậm chí tất cả mọi người cho rằng là trường sinh tiên dược, nhưng mà cụ thể là trường sinh thế nào thì không ai biết, cũng không rõ nó dùng thế nào. Hiện tại Lý Thất Dạ một câu nói toạc huyền cơ trong đó, nội tâm mọi người rất rung động. Trọng sinh nha, ai không tha thiết ước mơ chứ, nghe nói như thế cho dù là lão tổ Trấn Định cũng phải nuốt nước miếng. Luân hồi cửu diệp thảo thật có tỷ lệ trọng sinh luân hồi, ăn vào một mảnh lá cây có 2 thành tỷ lệ thành công, hơn nữa tỷ lệ luân hồi cũng không giống nhau, sau khi ăn lá cây vào, nếu như không chết, có thể trọng sinh, nếu như vận khí tốt, nói không chừng có tỷ lệ nhất định mang theo trí nhớ kiếp trước trọng sinh. Đương nhiên mang theo trí nhớ trọng sinh tỷ lệ nhỏ nhất, nhỏ tới mức trừ mang theo trí nhớ trọng sinh ra, còn có các tỷ lệ khác, đương nhiên tỷ lệ này cực nhỏ. Đối với cường giả khác mà nói, hoặc là đáng giá đánh bạc, đối với tiên đế mà nói không ai nguyện ý đánh cược tỷ lệ 1/5. Trên thực tế Lý Thất Giả vừa nói như vậy, ngay cả thần Mộng Thiên Ám Hắc Tổ Vương đều nuốt từng ngụm nước miếng, bọn họ cũng thèm chảy nước miếng. Cũng không có gì lạ, thần Mộng Thiên cũng tốt, Ám Hắc Tổ Vương cũng được, cho dù là Khê Trúc Tiên, Song Đế Chi Tử, Khô Mộc Thần Tổ cũng không có lựa chọn khác, bọn họ thọ nguyên đã khô cạn, tuổi thọ sắp hết, hơn nữa là người trải qua nhiều lần kéo dài tính mạng, muốn lại kéo dài tánh mạng đã không có cơ hội. Hiện tại bọn họ chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là chờ chết, hoặc là đánh bạc một lần, nếu ăn luân hồi cửu diệp thảo, bọn họ còn có tỷ lệ trọng sinh nhất định. Đối với tại bọn họ mà nói, không có gì hấp dẫn bằng trọng sinh, quản chi chỉ có 2 thành tỷ lệ, bọn họ vẫn nguyện ý đánh bạc một lần. Trong 6 người, chỉ có Lăng Phong Vân trẻ tuổi nhất, hắn cũng có huyết hưng thịnh nhất, cho nên chỉ có Lăng Phong Vân. Cốc truyện audio.com, không cần luân hồi cửu diệp thảo, 5 người khác đều mơ tưởng luân hồi cửu diệp thảo. Cách chương.